sống đến ba bữa cơm cũng không có thì giờ ăn. Anh Bảo đáng thường biết mấy, ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày bận rộn đến tối. Địa vị họ dù có cao, tài phú có nhiều đi nữa cũng chỉ là những người đáng thương thôi, không hạnh phúc như chúng ta. Chúng ta ba bữa cơm theo đúng giờ ăn, tối ngủ thì ngủ rất thoải mái, đây mới là thật sự có phúc báo, đây mới là vui vẻ, mới là hạnh phúc. Giáng sanh tại trong hoàng cung là hai tướng trong bát tướng thành đạo, một cái là đầu thai, một cái là ra đời. Trong hoàng cung đầu thai, trong hoàng cung ra đời, khí vị xuất gia, đây là tướng thứ tư trong bát tướng. Ngài đem ngôi vua xả bỏ, phú quý xả bỏ để đi xuất gia. Nếu chẳng phải là người có trí tuệ chân chánh, người chân chánh đối với chân tướng của sự thật triệt để minh bạch, họ không thể làm nổi. Người thế gian đều mê hoặc trong danh lợi, bỏ thân mạng ở đó mà tranh đoạt, bây giờ đều chẳng phải là tranh thủ mà là cướp đoạt lấy, tranh danh đoạt lợi. Ngài xả bỏ hết. Vì sao thế? Vì Ngài thật sự giác ngộ rồi, thật sự hiểu rõ rồi, những thứ này là giả, là không, là phiền phức, là đau khổ, tuyệt đối chẳng phải hạnh phúc, chẳng phải vui thú. Lúc nãy tôi nói, nơi người đó có tiền, người có địa vị, suốt ngày bận rộn đến thì giờ ăn cơm đều chẳng có, thì giờ ngủ nghỉ cũng chẳng có. Anh Bảo đáng thường biết bao, còn Ngài thì hiểu rõ rồi, Ngài ngộ rồi, không cần nữa, đồ giả đấy mà. Nên Ngài xuất gia đi tu đạo, khổ hạnh học đạo, khổ hạnh. Người thế gian nghĩ rằng người xuất gia rất là khổ, đây là họ lấy nhãn quan của thế tục để nhìn, họ kỳ thật là vui sướng nhất. Kiếp người ở thế gian này không có gì vui sướng bằng. Tôi lúc mới xuất gia thọ giới, vị hòa thượng truyền giới của chúng tôi là Đạo Nguyên Lão Pháp Sư kể cho chúng tôi một câu chuyện. Câu chuyện này có thật. Vào năm đầu dân quốc, lúc Ngài còn làm một chú tiểu, Ngài thấy trong thôn của Ngài có một người ăn xin. Người ăn xin này cuộc sống rất đắc ý, rất tự tại, mỗi ngày ra ngoài xin cơm, tối đến tùy tiện vào trong miếu cũ ngủ một giấc. Sau này con ông ta phát đạt, phát tài, là tài chủ của địa phương đó. Đương nhiên người ngoài liền nói, anh xem gia thế của anh lớn như vậy, giàu như vậy, tại sao anh lại có thể để cha anh ra ngoài đi xin cơm làm cái ăn mày? Chính người con cũng cảm thấy mất mặt, tìm đủ mọi cách, phái rất nhiều người đi tìm cha đem về. Sau khi tìm về rồi, thay quần áo mới cho ông ta, cúng dường ông ta đàng hoàng. Đại khái qua một tháng sau, người cha này lại lén chạy mất, lại đi xin ăn nữa. Người ta hỏi ông ta đang làm gì, ông nói cuộc sống của tôi như vậy mới tự tại, nhốt tôi ở trong đó hưởng thụ, việc này không tự tại, làm gì bằng mỗi ngày đi khắp nơi rong chơi du sơn ngoạn thủy, đi đến đâu ăn đến đó, đúng không, đi đến đâu ngủ đến đó, cuộc sống như thế thích ý biết bao, tự tại biết bao. Ông ta có triết học nhân sinh của ông, có cái vui thú thật sự của ông. Thông thường chúng ta nhìn thấy là kẻ ăn mày, kẻ ăn xin, thực tế mà nói ông ta làm kẻ ăn xin chẳng phải vì bắt buộc, chẳng phải vì gia đình chẳng có ăn, gia đình ông ta rất giàu có, ông ta là người vui vẻ, ông nhìn thấu hồng trần. Cảnh giới của người này thật phi thường, tuyệt đối chẳng phải người bình thường. Cho nên người thông thường cho là kẻ khổ, cho là khổ, người xuất gia mới có nhiều lạc thú. Sinh hoạt đơn giản, ít tạo nghiệp, tâm địa thanh tịnh thì lượng nhu cầu ít. Người xuất gia ngày xưa là tam y một bát, cái gì cũng chẳng có, điều này mới thật sự vui sướng, một tí phiền toái cũng chẳng có. Mỗi ngày ăn một bữa cơm rất dễ kiếm được, hơn nữa người cúng dường cũng rất tôn kính. cũng rất hoan hỷ. Chỉ ăn một bữa, một bữa ăn có đủ không? Đủ quá rồi. Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh. Thân thể chúng ta là một bộ máy, máy thì phải động, nó phải vận tác, vận tác cần có năng lượng vận chuyển nó. Năng lượng là từ ẩm thực mà có. Nhưng quý vị nên biết, năng lượng tiêu hao 95% là tiêu hao trên vọng tưởng phiền não. Cho nên người thế gian một ngày phải ăn 3 bữa, còn phải ăn điểm tâm, còn phải ăn buổi tối. Thế mới khổ thật. Kết quả ăn xong rồi thì sao? Ăn đến mang cả một thân bệnh. Bệnh tùng khẩu nhập mà, làm sao họ không sanh bệnh được. Người tu hành vọng tưởng ít, phiền não ít, sự tiêu hao năng lượng của họ thì ít. Cho nên mỗi ngày bổ sung một lần là đủ rồi. Cuộc sống như vậy không phải cầu cạnh người. Vui sơ sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Cho nên chúng ta đối với ẩm thực phải hiểu biết, tu hành là tu tâm thanh tịnh. Tâm địa càng thanh tịnh, về mặt ăn uống của anh nhất định sẽ tự giảm thiểu. Chẳng cần đòi hỏi nhiều, anh đã đầy đủ rồi. Cho dù ăn 3 bữa, anh cũng sẽ ăn rất ít. Thể lực của anh chắc chắn rất bình thường, nhất định rất khỏe. Người thế tục không hiểu được đạo lý này, không hiểu được cảnh giới này, cho đó là khổ. Thực tế mà nói, đó là thường lạc, chân lạc. Học đạo, đạo là gì? Đạo tức là tâm thanh tịnh, đạo tức là tâm bình đẳng, đạo tức là giác mà không mê, là học cái này. Tác tư trị hiện, thuận thế gian cố. Hai câu này đã đem cái bản nguyên nói rõ ra cho chúng ta. Ngài là thị hiện, chẳng phải lần này mới phát tâm xuất gia. Ngài là thị hiện đến để biểu diễn, chính giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Vào 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tại Ấn Độ, bát tướng thành đạo. Chúng ta đều phải nghĩ rằng Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề, nhìn sao trời mà phát nhiên đại ngộ, thành Phật. Chúng ta chỉ thấy tướng này, mà trên thực tế, Thế Tôn trong kinh Phạm Võng nói với chúng ta, Ngài lần này đến đây thị hiện làm Phật đã là lần thứ 8.000 rồi. Ngài đến thế gian này của chúng ta đã lần thứ 8.000. Chúng ta mới hoảng nhiên đại ngộ rằng Ngài là tác tư thị hiện, tùy thuận thế gian. Người thế gian đều phải tìm cha mẹ để đầu thai. Giả như Phật xuất hiện tại thế gian này mà không có cha mẹ, từ trên trời giáng xuống, thì Ngài giáo hóa chúng sanh là khó. Chúng ta vừa nhìn Ngài, chúng ta là do cha mẹ sinh ra, còn Ngài là từ trên trời xuống. Vậy thì làm sao mình có thể bằng Ngài được? Mình làm sao có thể học thành đạo đạt được? Sự biểu diễn của Ngài, chúng ta là cha mẹ sanh, Ngài cũng là do cha mẹ sanh. Chúng ta từ nhỏ lớn lên, Ngài cũng từ nhỏ lớn lên. Ngài có thể thành Phật, chúng ta cũng có thể thành Phật, khiến chúng ta tăng trưởng tiến tâm. Ngài làm cái gương cho chúng ta xem. Tuy là thị hiện, nhưng trên mặt giáo hóa mà nói, đích thật là một sự thật. Nếu như chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu được phương pháp này, y giáo phụng hành, ngay trong một kiếp này, đích thật chắc chắn có thể ra khỏi tam giới, liễu sanh tử, thành Phật đạo, cho thấy sự thị hiện của Thế Tôn không hề lừa dối chúng ta, đều là sự thật. Dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán. Đây là tướng sinh năm, hàng ma. Câu nói này, ý nói trong đồng tu chúng ta, tâm thường không buông xả được, gọi là ma chướng, nghiệp chướng. Ma chướng cùng nghiệp chướng đều là một việc. Vì thế nào là ma? Trước tiên chúng ta phải nhận thức nó. Nhận thức được nó thì anh sẽ có phương pháp hàng phục nó. Nếu anh không nhận thức nó được, anh không có cách gì đối phó nó được. Kinh Lăng Nghiêm có một tỷ dụ. Tỷ dụ chúng ta muốn bắt kẻ trộm, anh phải nhận biết nó, anh mới có thể bắt được nó. Nếu anh không nhận biết nó, anh đến chỗ nào để bắt nó? Tỷ dụ này rất hay. Như vậy ma là gì? Kinh Bát Đại Nhân Giác nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Ma có bốn loại, tức là bốn thứ chúng ta không thể không rõ, không thể không biết. Thứ nhất, ngũ ấm là ma. Thân thể này của chúng ta là thân ngũ ấm. Ngũ ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất. Nhục thân này của chúng ta, vật chất này gọi là sắc thân. Thọ, tưởng, hành, thức là tâm, cùng với tác dụng của tâm lý. Con người của chúng ta là do ngũ ấm kết hợp thành. Bản thân của ngũ ấm tức là ma. Anh bảo thứ này phiền phức biết mấy. Nếu như không liễu sanh tử, anh làm sao có thể thoát được ma ngũ ấm? Bồ Tát tu hành trên con đường Bồ Đề biết bao nhiêu chướng nạn, căn nguyên đều là ngũ ấm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đến có 50 loại ấm ma, 50 đại loại. 50 đại loại này tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong mỗi một ấm có 10 loại, 10 đại loại, 50 loại ấm ma, cho thấy ngũ ấm quả thật là cội nguồn của ma oán. Chúng ta phải nhận rõ ràng. Loại thứ hai là phiền não ma, tham sân si mạng. Những thứ này nó dày vò chúng ta. Ma là nghĩa dày vò, khiến thân tâm chúng ta không được thanh tịnh, thân tâm không được tự tại. Cái này rất khổ. Thứ ba là thiên ma. Loại này là ở phía ngoài, chúng ta nói đến nó là hoàn cảnh bên ngoài. Cái này không phải từ nơi bản thân, bởi vì ngũ ấm, phiền não đều là tự thân, đều là bản thân của chính mình. Vậy thì không thuộc hai loại này, mà thuộc về sự quấy nhiễu của bên ngoài, chướng ngại của bên ngoài. Tất cả đều gọi là thiên ma. Đây là từ bên ngoài, là chướng nạn của hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất. Thứ tư gọi là tử ma. Con người không thể sống mãi trên thế gian, con người sẽ phải chết. Điều này quý vị không nên kiêng kỵ. Chúng ta là người học Phật không kiêng kỵ. Người thế gian sợ chết, nghe đến chết sẽ rất không vui, rất không muốn. Chúng ta là người học Phật biết được có sanh tất có tử, chết là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên thọ mạng ngắn ngủi, công phu tu hành của chúng ta chưa thành tựu, đã phải chết rồi. Như vậy sự tu trì của kiếp này thực tế mà nói thì là vô cùng đáng tiếc, công việc chưa xong. Cho dù được luân hồi trở lại, việc luân hồi trở lại này vẫn bị cái mê kết ấm. Sự việc của kiếp trước quên sạch rốt ráo. Cho dù gặp được thiện duyên, gặp gỡ thiện tri thức tốt, vẫn phải tu lại từ đầu. Quý vị đồng tu tại đây, mỗi người đều là kẻ tái lại, đều là người trở lại. Trong kiếp quá khứ đều đã từng tu qua và cũng tu rất khá, thế mà vừa luân hồi đến kiếp này, nghĩ xem như thế nào? Chúng ta sẽ hiểu rõ. Cái chết nó thật là dày vò chúng ta. Nếu như không có chết thì sự tu học của chúng ta sớm đã thành tựu rồi. Thế giới này có sanh tử luân hồi, cho nên vô cùng rắc rối. Vậy thì chúng ta có thể tìm đến một nơi không có tử ma không? Tây phương cực lạc thế giới. Đến nơi đó rồi mọi người đều là vô lượng thọ. Hoàn cảnh này tốt lắm. Cho nên bốn thứ ma chướng này, Tây phương cực lạc thế giới đều không có. Thế giới này của chúng ta không có một ai có thể tránh khỏi. Oan là oan gia, thứ này vô cùng rắc rối. Oan gia là gì? Chúng ta đối với tất cả chúng sanh, những chúng sanh mà chúng ta sát hại này, những chúng sanh này chúng đến đòi mạng trả thù, chúng ta lợi dụng họ, món nợ ta thiếu họ, họ phải đòi nợ, thiếu mạng thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả nợ. Đây là oan gia trái chủ. Tôi vào năm 1979 ở Hồng Kông, tại Quang Minh giảng đường giảng kinh Lăng Nghiêm, Quang Minh giảng đường là do thọ giả lão hòa thượng xây dựng. Trên giảng đường của ngài có treo một bộ đối liễn, tôi xem thấy rất cảm động. Câu trên viết là ngài nói vợ chồng là duyên, không duyên phần không thể thành vợ chồng. Phu thê là duyên, hữu thiện duyên, hữu ác duyên, oan oan tương báo. Câu dưới là nhi nữ thì trái, hữu đào trái, hữu hoàng trái, vô trái bất lai. Ngài nói rất đúng, không sai chút nào cả. Trên thế gian quan hệ giữa người và người, cái chân tướng của sự thật đó là gì? Báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ, là làm cái việc như thế. Đây tức là oán đấy. Chúng ta thật sự đem những sự việc thế gian nhìn thấu rồi thì tu định, tu tuệ. Nhìn thấu là tuệ, như như bất động là định. Sự việc đã nhìn thấu rồi mới có thể hàng phục ma oán. Nhất định phải nhìn thấu, phải buông xuống. Nhìn thấu là tuệ, buông xuống là định. Ma oán sẽ không quấy nhiều anh nữa, cho nên nhất định phải có định tuệ lực. Không có định lực, không có trí tuệ thì không thể nhìn thấu, không thể buông xuống. Từ sáng đến tối, từ đầu năm mùng 1 đến cuối năm 30, anh làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của ma? Đây là điều chúng ta cần phải giác ngộ, cần phải hiểu rõ. Đắc vi diệu pháp, thành tối chánh giác. Đây là tướng thứ 6 trong bát tướng thành đạo. Thành đạo là thể hiện thành Phật. Thành Phật là thế nào thành Phật? Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Yếu Giải nói rất hay. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là do niệm Phật mà thành Phật. Câu nói này đích thật trước đây chưa từng nghe nói qua. Trước đây chưa có ai nói như vậy. Ngẫu Ích Đại Sư đã nói. Ngẫu Ích Đại Sư có chứng cứ. Chứng cứ tức ở trong kinh A Di Đà. Chúng tôi mỗi ngày tụng kinh A Di Đà mà chẳng có phát hiện, trải qua ngài vừa chỉ điểm ra, chúng tôi xem lại quả nhiên không sai. Cho nên được vi diệu pháp, tức là gặp được pháp môn niệm Phật này. Pháp môn niệm Phật này là tối vi diệu chi pháp, cửu giới hữu tình chúng sanh. Nếu thật sự được gặp rồi, thật sự tin tưởng thì niệm Phật là thành Phật. Thực tế mà nói, Thế Tôn trong nhiều đại kinh đại luận nói với chúng ta một nguyên lý rất quan trọng, đó là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Câu nói này quả là chân lý. Nếu anh muốn hỏi tôi, Thế Tôn giảng kinh nói pháp trong 49 năm, câu nói nào quan trọng nhất, thì tôi sẽ cho anh biết câu nói này là quan trọng nhất. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Cho nên Phật dạy cho chúng ta niệm Phật, trong tâm chúng ta niệm Phật, tưởng Phật thì là thành Phật. Từ tâm tưởng sanh, cho nên quý vị phải biết rằng niệm cái gì thì thành cái đó. Đây cũng là nguyên lý trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói với chúng ta: thập pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức tức là tâm tưởng. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Là do tâm tưởng biến hiện ra. Thập pháp giới, chúng ta tưởng Phật thì hiện Phật pháp giới, tưởng Bồ Tát thì hiện Bồ Tát pháp giới, tưởng La Hán thì hiện La Hán pháp giới. Hiện nay người thế gian nghĩ những gì? Ngày ngày nghĩ pháp tài. Nghĩ pháp tài là pháp giới gì? Là pháp giới của ngạ quỷ. Tâm tham đấy, tham là ngạ quỷ, sân khỏe là địa ngục, ngu si là súc sanh. Họ ngày ngày đều tưởng những thứ này, cho nên trong tương lai sau này đều phải đi làm quỷ. Thành bảo có oan uổng hay không chứ? Hôm nay chúng ta hiểu rõ chân tướng của sự thật này rồi, đạo lý hiểu rõ rồi, chúng ta tưởng Phật, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai tất định kiếm Phật. Nó là từ tâm tưởng mà sanh. Đây là vi diệu pháp thành tối chánh giác. thập phương tam thế nhất thiết chư Phật thành Phật đều từ đạo lý này, đều từ phương pháp này, thì chúng ta mới khẳng định, mới hoàn toàn tin tưởng. Cho nên quý vị nên nhớ kỹ, anh ngày ngày nên tưởng đến hạnh phúc, tưởng đến vui vẻ, đừng tưởng đến phiền não, đừng tưởng đến đau khổ. Tại sao thế? Đều là từ tâm tưởng sanh mà. Ngày tháng đã khổ lắm rồi mà ngày ngày anh còn tưởng đến cái khổ, vậy là trong khổ lại thêm khổ nữa. Tuổi đã cao rồi lại nghĩ đến già thì lão hóa rất nhanh. Sau khi già rồi, người già đều có bệnh, ngày ngày lại nghĩ đến bệnh, không bệnh cũng sinh ra bệnh, rất nhiều thứ bệnh. Cho nên cái này là tưởng già, tưởng bệnh, tưởng chết. Đây là cách suy tưởng chẳng bổ ích nhất, là căn bệnh trầm trọng của tư tưởng và kiến giải. Chúng ta người học Phật chẳng nghĩ tưởng, ngày ngày chỉ tưởng A Di Đà Phật, tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Như thế là đúng. Đây là tâm lý khỏe mạnh nhất. Chúng ta thường nói tâm lý khỏe mạnh, tâm lý vệ sinh, tâm lý khỏe mạnh nhất là tâm thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh tưởng Phật, chúng ta mỗi ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, nghĩ tưởng những đạo lý mà Phật giảng trong kinh, những cảnh giác, những lời giáo huấn, thì chúng ta sẽ đồng như Phật vậy. Thường thường nghĩ tưởng, ngày ngày nghĩ tưởng, chẳng hay chẳng biết thì thành Phật rồi. Đây chính là sự gia trì của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chúng ta. Đây là ân đức của Phật đối với chúng ta. Nếu Phật không dạy cho chúng ta làm sao có thể biết được? Đây đích thật là chân tướng của sự thật, là bí mật của vũ trụ. Phật ở chỗ này đã nói huỵch tẹt cho chúng ta rồi, đem điều này nói cho chúng ta biết, cho nên thành tối chánh giác tức là thành Phật vậy. Đoạn văn phía dưới này là tướng thứ bảy, chuyển pháp luân, thiên nhân quy ngưỡng. Quy là quy y, ngưỡng là cảnh ngưỡng, cũng có nghĩa là tôn kính. Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật thuyết pháp. Thực tế mà nói, chúng ta nhìn thấy Phật vui vẻ như thế, tự tại như thế, trong kiếp nhân sinh, những gì Ngài biểu hiện đều chứa đầy trí tuệ, chứa đầy đức năng. Đây đều là những thứ chúng ta mong cầu, mơ ước hâm mộ. Chúng ta rất mong muốn Phật chỉ bảo cho chúng ta Ngài làm cách nào để tu học thành tựu, huống chi là sự thù thắng hơn, bất khả tư nghị hơn, đó là việc liễu sanh tử, thoát luân hồi. Ngài chẳng có sanh tử, Ngài chẳng có luân hồi. Chẳng có luân hồi, Ngài đã, chẳng những luân hồi Ngài đã đột phá, thập pháp giới Ngài cũng đột phá luôn. Đây là điều mà chúng ta rất muốn hiểu rõ, muốn biết đến, muốn học tập. Thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đến chỉ dạy cho chúng ta, vì chúng ta nói rõ đạo lý bên trong, vì chúng ta nói rõ chân tướng của sự thật, để chúng ta dễ học tập. Thường dĩ pháp âm, giác trừ thế gian. Pháp trong đây có hai ý nghĩa, một là đạo lý, một cái nữa là phương pháp. Phật đem đạo lý của vũ trụ nhân sinh về chúng ta nói ra, đem sự tướng về chúng ta nói ra, làm thế nào có thể đột phá những mê hoặc, những mê hoặc điên đảo của chúng ta, để chứng đắc chân tướng của sự thật. Cùng những phương pháp tu học thường là không ngừng về chúng ta nói, không gián đoạn về chúng ta truyền thuyết. Giác chư thế gian, chư thế gian này bao gồm lục đạo, bao gồm cửu pháp giới, hữu tình chúng sanh, đều cần sự chỉ dạy của Phật. Bốn câu phía dưới là lược giảng về thành quả của giáo học, hoặc nói là hiệu quả của giáo học. Phá phiền não thành, phiền não của chúng ta quá nhiều quá nhiều, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Phật trong lúc giảng kinh thuyết pháp, Ngài đem vô lượng vô biên phiền não quy nạp lại thành 84.000. 84.000 này là có con số, còn vô lượng vô biên không có số. 84.000 không phải mơ hồ tùy tiện mà nói, xác thật từng điều nói rõ cho chúng ta, nói đủ 84.000 điều. Người thời nay chúng ta thích đơn giản, sợ phiền phức, sợ rườm rà, sợ mất nhiều thời giờ. Điều này Phật rất hiểu, do đó nên Phật đã đem nó quy nạp lần nữa, quy nạp thành 108 điều. Đây là cương lĩnh 108 loại gọi là bất bát phiền não. Sau chuỗi niệm Phật của chúng ta 108 hộp, ý nói phải niệm A Di Đà Phật, niệm giới định tuệ, đoạn 108 cái phiền não là mang ý nghĩa này. Thế nhưng 108 vẫn còn chê là rườm rà, còn chê là phiền phức, cho nên ngài Thiên Thân Bồ Tát làm nguyện bất pháp minh môn luận, đem những phiền não này lại quy nạp nữa, quy nạp thành 26 loại. Như vậy thì là dễ dàng. Cho nên hiện nay thông thường giảng kinh nói pháp, nói đến con số của phiền não đều y theo cách nói của Thiên Thân Bồ Tát. 26 loại này có 6 cái căn bản phiền não, 20 cái tùy phiền não. 26 cái này chúng ta không cần thiết phải nói cho kỹ ở phần này. Trong căn bản phiền não này, tham sân si mạn nghi ác kiến, 6 cái này gọi là căn bản ác kiến, tức là tà tri tà kiến. 6 cái căn bản này Phật về chúng ta thuyết pháp, chỉ dạy chúng ta làm cách nào đem những phiền não này nhổ trừ. Trong hành môn của Bồ Tát, tức là cương lĩnh tu hành của Bồ Tát, và cũng là sinh hoạt thường nhật của Bồ Tát, cần phải tuân thủ nguyên tắc này. 6 cái, chúng ta gọi nó là lục độ. 6 điều này, tức là đoạn phiền não. Bố thí là phó phá bọn sẻn tham lam. Anh xem các phiền não này, căn bản phiền não. Thứ nhất là tham, tham sân si, nhẫn nhục ba la mật là phá sân khỏe, bát nhã ba la mật là phá ngu si. Cho nên Bồ Tát tu lục độ này, đối với tự mình mà nói, tức là phá phiền não thành. Thành là tỷ dụ, nó vô cùng kiên cố, rất khó công phá. Bồ Tát dùng phương pháp lục độ để công phá phiền não thành. Thành là tỷ dụ, hoại chư dục tiệm, chứ tiệm này là con sông đê hộ thành. Thành thị hiện nay đã không còn nữa, thành thị xưa kia thì có, tại Trung Quốc đại lục vẫn còn gìn giữ được vài cái cổ thành, như ở Tây An vẫn còn bức tường thành, vẫn còn phía ngoài của bức tường thành là sông hộ thành. Con sông đó gọi là tiệm, là dùng để phòng thủ thành trì. Vậy cái này cũng chỉ là dùng để tỷ dụ, chứ dục này là ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Phật thường nói trong kinh, đây là 5 cái gốc của địa ngục. Những thứ này nếu không đem nó bứng trừ, muốn siêu việt tam giới lục đạo khó lắm. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cũng phải đem những phiền não này bứng đi, anh mới có thể đi được. Chớ nghĩ rằng tôi niệm Phật, lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn tôi, không sai, Phật sẽ đến tiếp dẫn anh. Nhưng 5 cái gốc của địa ngục vẫn còn buộc chặt nơi đó, Phật có kéo cũng kéo không nổi, anh vẫn không đi được. Nhất định phải đem những thứ này đạm hóa. Chúng ta phải hiểu những thứ này đều là có hại, có độc. Ý niệm tham sân si này trong tâm có độc thì cái tâm này không tốt, tâm hư hỏng rồi. Nếu trong thân thể ta có chỗ nào có bệnh, anh đều phải biết nhanh chóng đi tìm bác sĩ, mau chóng giải phẫu đem nó cắt bỏ. Tâm của anh đang bị hư mà anh cũng không hay biết, anh không nôn nóng. Trong tâm có tham sân si, tâm này hỏng rồi, đại chướng ngại, niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, phải hiểu rõ, phải đem tham sân si buông xuống, chúng ta mới có thể làm Phật. Phật Bồ Tát không có tham sân si. Phật Bồ Tát tuyệt đối không lưu luyến ngũ dục lục trần. Tâm của các ngài là thanh tịnh, không có những thứ này. Vậy hôm nay trong tâm chúng ta có những thứ này thì tâm này sẽ có bệnh, tâm sẽ có độc. Tâm này không phải hảo tâm, nhất định phải hết lòng niệm câu A Di Đà Phật hồi phục lại tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên công phu của người niệm Phật, công phu dùng ở chỗ nào? Tâm tham vừa khởi dậy, câu A Di Đà Phật đem tâm tham đè xuống. Tâm sân khỏe vừa nổi dậy thì niệm A Di Đà Phật, cơn giận không phát lên nữa, tâm sân khỏe cũng đánh mất luôn. Đây là người xưa thường nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là phiền não vọng tưởng, phiền não vọng tưởng khởi lên không sợ, giác ngộ cho nhanh. Sự giác ngộ này tức là một câu hiệu Phật hiệu. Ý niệm thứ nhất là phiền não, ý niệm thứ hai là A Di Đà Phật, thì đem những tạp niệm của vọng tưởng phiền não đánh tan mất. Đây gọi là dụng công, là thật sự biết dụng công. Cách niệm Phật này mới gọi là đắc lực. Niệm lâu rồi, vọng tưởng phiền não tự nhiên ít dần, tự nhiên nhẹ đi. Vọng tưởng phiền não nhẹ rồi thì nó sẽ không sinh ra chướng ngại nữa. Khi Phật đến tiếp dẫn, anh thật sự có thể buông xả, thật sự có thể buông xả được, sạch sẽ như vậy. Như vậy mới có thể theo Phật vãng sanh Tây Phương. Cho nên thế xuất thế gian pháp đều không thể tham. Phải hiểu rằng mọi thứ đều là giả, đều là không. Quyết định không có một pháp nào anh có thể được. Trong tâm kinh nói lời chân thật cho chúng ta biết, vô trí diệt vô đắc, vô đắc mới là thật. Đừng nghĩ rằng cái này là của tôi, cái kia cũng là của tôi, vĩ thì hỏng hết. Đó là tạo tam ác đạo vậy. Tẩy trạc cấu ô, hiển minh thanh bạch. Phiền não ngũ dục rời xa rồi, tâm sẽ thanh tịnh. Bởi vì như thế này làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của chính mình, giờ phút này có thể xa rời nó rồi, sẽ phá mê. Phá mê khai ngộ, phá mê rồi, Đại Đức Thiền Tông nói hồi thoát căn trần, linh quang độc diệu. Căn là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trần là cảnh giới bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chẳng những trần không nhiễm, căn cũng chẳng dùng nữa. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm, ngài Giao Quang Đại Sư chỗ nói, bỏ thức dùng căn, dùng cái tánh trong căn. Đây mới thật là cao minh. Cùng với chư Phật Bồ Tát giống nhau, kiến dùng kiến tánh để thấy, chẳng phải dùng nhãn thức. Thức là ô nhiễm, tánh là quang minh, linh quang độc diệu. Nghe không còn cần nhĩ thức để nghe, dùng tánh nghe để nghe. Dùng căn tánh của sáu căn, căn tánh chân tâm, cũng gọi là chân như, cũng gọi là bổn tánh, dùng cái này. Đương nhiên câu nói này nói thì dễ, làm thì rất khó. Chúng ta là phàm phu, cho nên nghiệp chướng sâu dày, quyết không biết cách dùng. Suốt ngày dùng đó vẫn là sáu thức. Dùng sáu thức cũng có thể vãng sanh. Ưu thế của chúng ta là ở chỗ này. Đây gọi là đới nghiệp vãng sanh. Nếu như dùng cái tánh trong căn như thế thì chẳng phải đới nghiệp nữa. Khi nghiệp đã hoàn toàn tiêu trừ hết, người như thế niệm Phật vãng sanh, phẩm vị sẽ cao, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ là sanh vào thực báo trang nghiêm độ, họ không phải ở phàm thánh đồng cư độ. Hiển minh thanh bạch, đây là linh quang độc diệu, tâm địa thanh tịnh rõ ràng. Hai câu này nếu dùng lời của Đại Thế Chí Bồ Tát mà nói, tức là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Chúng ta dùng hai câu nói này của Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ dễ hiểu hơn. Công phu thuần thục rồi, tự đắc tâm khai, hiển minh thanh bạch, tức là cảnh giới của tự đắc tâm khai. Thực tế mà nói, đây tức là minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Đây là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Chúng ta ngày nay vì sao không khai ngộ? Tức là bởi vì có nghiệp chướng, có phiền não, có dục vọng đem tâm tánh quang minh của chúng ta làm chứa ngại mất, nên chẳng thể khai ngộ. Nhất định phải đem những thứ này vứt đi, sau đó trí huệ quang minh trong tâm tánh của chúng ta tự nhiên sẽ tự lộ ra. Đó gọi là khai ngộ, đó gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì thành Phật rồi. Vì đây là nói rõ Phật, vì chúng ta nói Pháp là chúng ta có thể đạt tới những cảnh giới đó. Xin xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Điều chúng sanh tuyên diệu lý, trữ công đức, thị phước điệp. Đây vẫn còn nằm trong phần thỉnh chuyển pháp luân, đoạn thứ hai. Phía trước là đoạn thứ nhất, phá mê khai ngộ, nghiêng nặng về mặt tuệ. Có tuệ vẫn cần phải có phước nữa. Anh xem thành Phật, Phật gọi là nhị túc tôn. Túc là mãn túc, viên mãn. Nhị là hai thứ viên mãn, một cái là trí tuệ viên mãn, một cái là phước báo viên mãn. Trí tuệ và phước báo đều viên mãn cả. Phía trước là trí viên mãn, tuệ viên mãn. Tuệ viên mãn rồi, bây giờ dạy chúng ta tu phước, phước cũng phải viên mãn. Phước báo tu bằng cách nào đây? Điều chúng sanh. Điều là điều ngữ, điều lý. Chúng sanh, vọng tưởng, tạp niệm, phiền não rất nhiều, phải đem nó điều lý, khiến nó có thể thuận pháp tánh, không đi ngược lại với pháp tánh. Như thế dần dần họ có thể viễn ly vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trước tiên điều thuận nó. Đây tức là chư Phật Bồ Tát đối với tất cả đại chúng chỉ dạy chỗ gọi là thiện xảo phương tiện. Dùng phương pháp gì để điều lý cần phải nói rõ, gọi là tuyên diệu lý. Tuyên là tuyên thị, cũng tức là nói đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sinh là bổn nhân chúng ta. Đây đối với ta có quan hệ vô cùng mật thiết. Nói một cách khác, Phật muốn nói với tôi, cho tôi biết chân tướng của hoàn cảnh sinh hoạt của chính tôi. Chân tướng đã hiểu rồi thì sự việc này sẽ dễ làm. Chúng ta biết những gì nên buông xả, tự nhiên biết buông xả. Nên giữ lấy thì chúng ta biết giữ lấy. Nên buông, nên xả, chúng ta biết xả. Đã hiểu rõ rồi, không cần người khuyên bảo nữa. Ngày nay rất nhiều người khuyên bảo chúng ta phải xả. Vì sao chúng ta vẫn chẳng chịu xả? Vì chân tướng sự thật chưa nắm rõ. Anh bảo tôi xả, tôi sẽ hỏi vì sao tôi phải xả, vì sao những người kia không xả, vì sao bắt tôi phải xả. Chân tướng của sự thật chưa nắm rõ, nhất định phải nói rõ ràng. Tuyên diệu lý, đây là điều trong Phật Pháp thường nói khai thị ngộ nhập. Phật vì chúng ta khai thị, chúng ta tự phải có thể ngộ nhập. Ngộ nhập là việc của chúng ta, việc của học sinh. Thầy đối với chúng ta là khai thị, tức là nói rõ. Trữ công đức, công đức là trọng yếu. Trì giới có công, phá ác là đức, nhẫn nhục là công, đoạn trừ sân khỏe là đức. Điều này chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Cái gì gọi là công, cái gì gọi là đức? Công đức và phước đức không giống nhau. Công đức có thể đoạn phiền não, công đức có thể phá vô minh. Bởi vì định thì đoạn được phiền não, tuệ thì có thể phá được vô minh, có thể giúp anh liễu sanh tử, xuất tam giới, viên thành Phật đạo. Đây đều phải nhờ vào công đức. Phước đức cũng rất quan trọng. Phước đức giúp anh độ chúng sanh, bởi vì anh không có phước báo, anh độ chúng sanh sẽ khó khăn hơn. Chúng sanh ngu si, Người có đại phước báo, họ rất thích thân cận. Người không có phước báo, chúng sanh nhìn thấy anh là chán ghét. Cho nên Phật nhất định phải giáng sanh trong gia đình đế vương. Mọi người đối ngài kính ngưỡng, ngưỡng mộ, sẽ theo ngài học Phật. Nếu như Phật xuất hiện trong một gia đình ăn xin, thì ai đếm xỉa đến. Học vấn có giỏi hơn, đạo đức có tốt hơn đi nữa, cũng không ai muốn thân cận. Cho nên thân phận và địa vị là chỗ mà người đời mê đắm. Phật cũng phải hằng thượng chúng sanh. Ngài có phương tiện thiện xảo của ngài, nhất định phải biết tu phước. Thị phước điền chỉ thị cho chúng ta. Người thế gian rất coi trọng phước báo. Phải làm cách nào để tu phước? Điểm này quý vị đồng tu nên luôn luôn ghi nhớ, phải nhận thức rõ ràng. Phước báo phần nhiều là do tiền kiếp tu được. Trong kinh Phật thường nói nhân quả trong ba đời. Lại nói với chúng ta, dục kỳ quá khứ nhân, kim sanh thọ giả thị. Nghĩa là nếu anh muốn biết trong đời quá khứ của anh tu nhân gì, Phật nói với chúng ta, những gì chúng ta hưởng thụ trong kiếp này là đó. Sự hưởng thụ trong kiếp này là quả báo. Như thị nhân nhất định được như thị quả. Nhân quả là tương ưng. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nếu như chúng ta muốn biết quả báo trong kiếp sau của ta như thế nào, Phật nói cho chúng ta, những gì ta tạo tác trong kiếp này là đó. Trong kiếp này của chúng ta, nếu chúng ta tạo tác thiện nghiệp thì kiếp sau nhất định là thiện quả. Kiếp này tạo ác nhân thì kiếp sau nhất định là ác báo. Nhân duyên quả báo, tờ hào chẳng sai. Cho nên tài phú từ đâu đến? Tài phú là do tài bố thí mà có. Anh chẳng chịu bố thí tài, anh làm sao có được tài phú? Cho nên phải biết tài phú là quả báo, bố thí tài là nhân. Phải biết tu nhân. Thông minh trí tuệ là quả báo, pháp bố thí là nhân. Khỏe mạnh là quả báo, vô ý bố thí là nhân. Năm nay vào 2 tháng trước, tôi giảng kinh tại Vancouver ở Canada. Vị hội trưởng hội Phật giáo tại Vancouver, ông Phùng Công Hạ lão cư sĩ. Vị lão cư sĩ này năm nay đã 92 tuổi, nhưng nhìn giống như người 60 tuổi. Vừa có tiền lại vừa thông minh trí tuệ. Ông ta ở bên đó giảng kinh Lăng Nghiêm, vừa khỏe mạnh vừa trường thọ. Ông ta đang đứng ở đó, tôi nói đây là một điển hình tốt nhất. Trong đời quá khứ ông đã bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, 3 thứ bố thí ông đều làm đủ cả. Ngày nay quả báo của ông bày rõ ngay trước mắt chúng ta. Anh không tu nhân làm sao có được quả báo? Tôi trong kiếp quá khứ không có tu, hiện nay lại muốn cuộc sống được tốt hơn một tí, vậy phải làm sao? Cố gắng tu thì cũng có thể được. Ông Viên Liễu Phàm trong đời quá khứ tu không đủ, cho nên cuộc sống rất khổ. Gặp được Vân Cốc Thiền Sư. Vân Cốc Thiền Sư bàn đem phương pháp tu phước trong Phật Pháp thị phước điền nói cho ông ta. Ông thật sự làm, cả nhà đều làm. Ông vào lúc tuổi già, phước báo của tuổi già là do ông ta kiếp này tu được, chẳng phải do kiếp quá khứ của ông. Ngay đến thọ mạng cũng được kéo dài. Cho nên Khổng Tiên Sinh đoán vận mạng cho ông, ông chỉ có 53 tuổi mà ông đã sống đến 70 tuổi. Trong mạng ông không có con, nhưng ông đã có 2 đứa con. Những thứ tài phú, con cái, khỏe mạnh, trường thọ đều do chính ông tu được trong kiếp này. Cho nên hiện giờ chúng ta tu, đợi tuổi già hưởng vẫn hãy còn kịp. Hiện giờ nếu không chịu tu, hưởng hết sẽ không còn nữa. Cho nên anh nhất định phải biết được đạo lý này, biết được chân tướng của sự thật này, chúng ta mới biết nên phải làm cách nào. Tự cầu nhiều phúc. Đây chính là lợi ích chân thật của Phật Pháp. Những năm trước, khi tôi giảng kinh, cũng thường nói với quý vị, bản thân tôi là một điển hình. Tôi trong đời quá khứ tu tuệ, không tu phước, có được một tí thông minh trí tuệ, một tí phước báo cũng chẳng có. Hơn nữa, thọ mạng lại ngắn. Lúc trước, coi bói xem tướng đều nói tôi không qua khỏi 45 tuổi. Tôi rất tin. Cho nên tôi học Phật, tôi mới đem thời gian ngày giờ hoạch định đến 45 tuổi. 45 tuổi phải chết rồi, không cách gì hơn, cho nên phải tu cho đàng hoàng, phải hết lòng mà làm. Và bây giờ tôi đã sắp 70 tuổi rồi, tuổi thọ này là do kiếp này tu được, không phải của kiếp trước. Hiện nay tôi vẫn cảm thấy mình rất có phước báo, sống rất hạnh phúc, rất vui sướng, đều là do kiếp này tu được. Tôi có được lợi ích chân chánh của Phật Pháp, tôi mới mách cho quý vị. Nếu như tôi không thật sự có được lợi ích chân chánh đó, thì tôi không dám quả quyết nói với quý vị. Tôi thật sự đã có được, chứng minh những lời nói trong Phật Pháp là chân thật bất hư, mỗi mỗi đều là chân thật. Cho nên khi tôi nói với quý vị là vô cùng khẳng định điều này. Quyết định chẳng phải mơ hồ hàng hai, chính tôi đích thân đạt được. Đây là đem phước điền nói cho chúng ta rồi, tức là tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. Mà trong tất cả sự bố thí, Phổ Hiền Bồ Tát nói cho chúng ta, pháp bố thí là tối, đệ nhất thù thắng là bố thí pháp. Trong pháp gồm cả tài, bao gồm vô ý. Cho nên anh có thể tu pháp bố thí, đó là điều thông minh nhất, quả báo mà anh được cũng nhanh nhất, cũng rõ rệt nhất. Trước kia, khi tôi học ở Đài Trung, thầy Lý thường nhìn thấy trong số bạn học có người mạng rất bạc, người bạc mạng, có thể nhìn biết từ tướng trên mặt, tướng đoản mạng, không có phước báo. Thầy Lý khuyên họ phát tâm giảng kinh, phước báo giảng kinh lớn nhất và cũng nhanh nhất. Cho nên Ngài tìm những người này khuyên họ học giảng kinh, khuyên họ phải nỗ lực tu bố thí pháp. Cách chuyển vận mạng này đích thật là chuyển rất nhanh so với các thứ bố thí khác, hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Câu dưới là đề cập đến sự việc này, dĩ chư pháp dược cứu liệu tam khổ. Tam khổ là đối với chúng sanh mà nói, vô số chúng sanh đều ở trong ba cái khổ này. Tam khổ là nói về cái gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là nói lục đạo luân hồi, tức là dùng Phật Pháp cứu vớt lục đạo luân hồi. Là như vậy, Phật Pháp quảng đại không bờ mé. Làm thế nào có thể thực hiện vào đời sống thực tế của chúng ta? Điều này vô cùng quan trọng. Nếu như không thể thực hiện vào trong sinh hoạt thường ngày, thì Phật Pháp này chỉ là nói huyền, nói diệu, chúng ta vẫn chẳng có được thọ dụng. Cho nên, đối với chư Pháp, chúng ta nhất định phải tìm cho được cái cương lĩnh của nó, đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, có vệ mới dễ tu. Trong tịnh tông, sự tu học của chúng ta quy nạp thành năm khoa mục. Cái này thì mọi người sẽ rất dễ nhớ. Thứ nhất là tu phước, không có phước là không được. Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Phật dạy cho chúng ta tam phước. Ba điều này rất quan trọng. Thế Tôn rõ ràng vì chúng ta tuyên nói, nó là tam thế chư Phật, tịnh nghiệp, chánh nhân. Nói một cách khác, quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, muốn thành Phật, nhất định phải xây dựng trên cơ sở này. Rời khỏi cơ sở này, họ không cách gì thành Phật được. Anh mới biết rằng ba điều này là đại căn đại bổn của sự tu hành của chúng ta. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có thật lòng để làm không? Nếu không thật lòng để làm, thì Phật Pháp mà anh đã học được đó hoàn toàn chẳng có kết quả. Cho dù một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể vãng sanh. Điều này quý vị nhất định phải ghi nhớ. Vì sao thế? Vì tam thế chư Phật đều lấy đây làm nền tảng tu hành. Anh không có nền tảng thì làm sao được? Không có một vị Phật nào mà không hiếu thuận cha mẹ. Không có một vị Bồ Tát nào mà không hiếu thuận cha mẹ. Chúng ta đối với cha mẹ không hiếu thuận, vì thì anh đừng nên học Phật, anh đừng nhắc đến nữa. Cho nên học Phật phải bắt đầu từ đâu? Từ chỗ hiếu thuận cha mẹ bắt đầu học. Có nhiều người niệm Phật đã sơ suất việc này, cho nên niệm Phật niệm cả một đời mà vẫn không thể vãng sanh. Trước kia thầy Lý Vĩnh Nam thường nói, ở Đài Trung, người niệm Phật ở Đài Trung rất nhiều. Một vạn người niệm Phật thật sự có thể vãng sanh chỉ có 5-3 người mà thôi. Vì sao nhiều người như vậy không thể vãng sanh? Vì không có nền tảng, không hết lòng để tu nền tảng này. Phàm có thể vãng sanh, anh thử đi hỏi thăm xem, cái điều kiện căn bản này họ nhất định làm được. Họ biết hiếu thuận cha mẹ, họ biết tôn kính sư trưởng, tôn sư trọng đạo, tâm địa của họ từ bi, nhất định có thể trì ngũ giới tu thập thiện. Người như thế mới có thể vãng sanh. Cho nên chúng ta thấy được trong kinh điển như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Phật đều thường nói đến thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu như tam phước một điều này cũng làm chẳng được, vậy thì chẳng phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Niệm Phật vãng sanh thì phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tiêu chuẩn của thiện đó, tức là bốn câu này, nó vô cùng quan trọng, quyết định không thể sơ suất được. Nếu như trong một đời này của chúng ta thật sự muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì anh không thể sơ sót. Anh phải hết lòng cố gắng để làm. Cái phước thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Vậy phước báo này lại càng lớn hơn. Thọ trì tam quy, tam quy trên mặt hình thức mọi người đều đã thọ qua. Khi tôi ở Đài Bắc, có một vị đồng tu nói với tôi một cách cảm khái rằng rất nhiều người khi thọ xong tam quy rồi không hiểu tam quy là gì, cứ nghĩ rằng đã quy một vị pháp sư. Điều này đã sai lầm. Chúng tôi có một quyển sách nhỏ nói về truyền thọ tam quy. Ở phía ngoài kia đều có tặng biếu miễn phí để cái chuyên. Những vị đã thọ tam quy rồi hoặc những đồng tu chưa thọ tam quy đều phải nên xem thêm vài lần để hiểu thế nào gọi là tam quy. Từ đâu mà quy? Nương nhờ cái gì? Phải rõ ràng ràng, minh bạch, không thể sai lầm. Đây là căn bản của việc tu hành, là nền tảng của sự tu hành. Từ tam quy y lại phát tâm trì giới, giới luật. Ngày nay chúng ta quả nhiên đã đem ngũ giới thập thiện làm được rồi, thì quyết định được vãng sanh. Những điều giới điều khác thì khó, không dễ dàng. Chỉ cần đem ngũ giới thập thiện làm cho tốt là được rồi. Cho nên hôm nay, cho dù là đã xuất gia, Hoàng Nhất Đại Sư nói rất hay. Hoàng Nhất Đại Sư trong cuốn Giảng Diễn Ký có vài trang diễn văn, là trước kia ở tại Mân Nam Phật Học Viện giảng tại Hạ Môn. Ngài nói Trung Quốc sau thời Nam Tống đã không còn những vị tỳ kheo chân chánh nữa. Chúng ta thọ những giới này chỉ là hình thức, hữu danh vô thực. Điều này tự mình phải biết rõ. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư là người nghiên cứu giới luật. Một đời Ngài chỉ tự xưng là Bồ Tát Giới Sa Di. Ngài không dám xưng tỳ khưu, chỉ xưng Bồ Tát Giới Sa Di. đồ đệ của ngài là Thành Thật Pháp Sư, Ngẫu Ích Đại Sư toàn tập là do học sinh của ngài biên tập xuất bản cho ngài. Người này đối với Phật pháp cũng có sự cống hiến rất lớn. Nếu không có người này, trứ tác của Ngẫu Ích Đại Sư không cách chi lưu truyền đến hậu thế được. Do người này giúp ngài lưu thông. Bởi vì thầy tự xưng Sa Di thì phần làm đệ tử nên không dám xưng là Sa Di. Vậy phải xưng thế nào? Xuất gia U Bà Tát. Thành Thật Pháp Sư là người đầu tiên tự xưng là Xuất gia U Bà Tát. Vào đầu năm Dân Quốc, Hoằng Nhất Đại Sư cũng tự xưng như vậy, Xuất gia U Bà Tát. Đây là sự thật. Cho nên người xuất gia chúng ta có thể đem ngũ giới thập thiện làm tốt là một vị xuất gia U Bà Tát. Danh xưng và thực tế phù hợp, đây cũng quyết định được sanh về tịnh độ. Cho nên không phạm uy nghi, giữ lễ tiết, giữ quy củ, làm người một cách quy củ, vậy thì là đúng. Đây là phước thứ hai. Đệ tam phước là Đại Thừa Bồ Tát chỗ tu phát Bồ Đề Tâm, thầm tín nhân quả. Phát Bồ Đề Tâm này là chân chánh giác ngộ, chân chánh hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, thầm tín nhân quả, chuyên môn chỉ niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, quyết định tin niệm Phật thành Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát chỗ nói ức Phật niệm Phật hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Chúng ta đối với việc này một tơ hào đều chẳng hoài nghi. Đây gọi là thâm tín nhân quả. Đọc tụng Đại Thừa, chúng ta mỗi ngày tụng Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, chúng ta một đời đem hết hình hài thọ mạng để phụng hành, thọ trì phụng hành. Chúng ta phải đọc cho thật thuộc, phải hiểu rõ ràng những đạo lý được giảng bên trong, nhất định phải đem nó ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật đều tuân theo lời giáo huấn của Phật, khuyến tấn hành giả. Chúng ta tự mình y theo phương pháp này tu hành, chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm để đi tuyên dương, khuyến dẫn đại chúng để tu học pháp môn này, khiến tất cả đại chúng đều có được lợi ích thù thắng nhất của Phật pháp. Đây là tam phước. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật phải ghi nhớ rất thuộc, rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta nhất định phải tuân theo. Đây là căn bản của phước điền. Con người không thể rời xa xã hội mà sinh tồn. Nói một cách khác, con người không thể xa rời nhân quần. Con người là phải phụng sự hoạt động của xã hội, phải sống cuộc sống tập thể. Do đó Phật dạy chúng ta sống chung phải tu lục hòa. Lục hòa cũng là giới điều căn bản của chúng ta, tức là phải tu lục hòa kính. Trong lục hòa, điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải, tức là hiện nay thế gian chỗ gọi là kiến lập cộng thức, xây dựng ý thức chung. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta phải kề cận, phải tương đồng, như thế mới có thể hòa một sống chung với nhau. Sự giáo hóa của các bậc thánh hiền của thế suốt thế gian chẳng có gì khác, thực tại mà nói là giúp chúng ta kiến lập cộng thức, như thế xã hội mới có thể hòa hài, thế giới mới có thể đại đồng. Điều thứ hai, giới hòa đồng tu. Giới là thủ pháp, Phật ban cho chúng ta giáo giới, chúng ta phải tuân thủ. Pháp luật của một quốc gia, phong tục tập quán của xã hội, quan niệm đạo đức, mỗi điều đều phải tuân thủ. Đây là giới hòa đồng tu, nuôi dưỡng một tinh thần thủ pháp, thủ quy củ. Như vậy sẽ khiến kiến giải tương đồng, tư tưởng rất kề cận, người người đều có thể thủ pháp, sau đó mới có thể thật sự làm đến thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, mọi người sống chung một nơi một cách hoàn thiện. Như vậy mới là hạnh phúc vui vẻ. Điều sau cùng, lợi đồng quân. Lợi đồng quân ý nói mức sinh hoạt của chúng ta phải kề cận, giàu nghèo không thể có khoảng cách quá lớn, khoảng cách sai biệt quá lớn sẽ dẫn đến sự động loạn trong xã hội. Cũng tức là nói, người giàu có chịu bố thí, giàu phải chịu bố thí, phải biết bố thí, đây là tu phước. Kẻ bần tiện mà biết tu phước thì xã hội này sẽ hòa hài, quốc gia sẽ thái bình, không thể có động loạn. Đây là nhân tố vô cùng quan trọng. Người người đều giữ được lục hòa. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, gia hòa vạn sự hưng, gia đình phải hòa mục. Tuân thủ lời giáo huấn của Phật thì gia đình bạn sẽ được hòa. Tự viện đạo tràng tứ chúng của chúng ta cũng có thể hòa mục, đạo tràng này sẽ hưng vượng. Còn anh làm ăn, công ty hãng xưởng, chủ nhân với công nhân có thể tu lục hòa kính thì hãng của anh mới hưng thịnh, sự nghiệp của anh mới thuận lợi, mới được thành công. Cho nên lục hòa từ ở một gia đình cho đến công ty, đến xã hội, đến quốc gia, thậm chí đến cả thế giới, người người đều có thể tu lục hòa kính thì thế giới này sẽ hòa bình, tự nhiên đại đồng. Vậy giờ đây có thể biết sự chỉ dạy của Phật không phải là nói huyền nói diệu, nó là chân chân thật thật mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Thật sự vì chúng ta giải quyết được nhiều mối khốn nhiễu, nhiều sự tranh luận, nó đích thực có thể giúp chúng ta giải quyết. Từ trên nền tảng này để xây dựng Phật Pháp, tức là Tam Học, Lục Độ, Thập Đại Nguyện Vương, chúng ta từ nơi năm khoa mục này, từ trong cương lĩnh đơn giản này hết lòng học tập thì sẽ được lợi ích thù thắng không gì sánh bằng. Cũng chính là trong bộ Đại Kinh chỗ nói, một là tất cả là một, cho nên pháp môn này là toàn thể Phật Pháp. Pháp môn này là sự lợi ích của toàn thể, sự lợi ích rốt ráo viên mãn, thật sự có thể giúp chúng ta giải quyết được tam khổ, thăng quán đảnh giai, thọ bồ đề ký. Phần trước đã thưa cùng quý vị, trong bộ kinh này bao gồm hết tất cả pháp môn, vô lượng pháp môn. Hai câu nói này, tức là mật tông mà người thời nay rất quen thuộc, quán đảnh là cách tu trong mật tông, cách tu học của mật tông trong Phật Pháp là thuộc về Phật Pháp cao cấp. Điều này quý vị nên hiểu. Nếu dùng trường học của thời nay làm thí dụ, mật tông là viện nghiên cứu, là sở nghiên cứu, đây là Phật Pháp cao cấp. Quán là nghĩa từ bi gia trì, đảnh là phúc pháp môn tối cao, đảnh pháp không có gì cao hơn nữa. Phật Đại Từ Đại Bi đem pháp môn tối cao truyền thọ cho anh, đây gọi là quán đảnh. Cho nên quý vị xin chớ hiểu lầm là vị thượng sư lấy một tí nước rưới lên đầu anh, đó gọi là quán đảnh. Vì quán đảnh như vậy, anh mỗi ngày trong lúc đi tắm, cách quán này còn thoải mái hơn. Điều này phải biết, chân chánh quán đảnh là Phật đem pháp môn tối cao đệ nhất truyền thọ cho anh, đây mới gọi là quán đảnh. Trên mặt hình thức, sự quán đảnh này là nghi thức. Nghi thức không quan trọng, thực chất mới quan trọng. Vậy bây giờ chúng ta đã hiểu rõ rồi, bộ kinh này trong tất cả kinh điển của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là đỉnh điểm chí cao vô thượng. Chúng ta được bộ kinh này, tức là Phật đã vì chúng ta quán đảnh. Chúng ta đem bộ kinh này từ đầu chí cuối tụng qua một lần, không những là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta quán cảnh, A Di Đà Phật vì chúng ta quán cảnh, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật Như Lai quán cảnh cho chúng ta một lần, tụng hai lần thì quán cảnh hai lần, tụng ba lần thì được quán cảnh ba lần. Vị thượng sư nào đó không thể sánh bằng, hà tất phải đi tìm những thứ phiền phức ấy, tự mình ở nhà nhất thiết chư Phật Như Lai đã quán cảnh cho anh rồi, anh phải tự biết, phải hiểu rõ, là ý nghĩa như vậy, quyết định không thể hiểu lầm. Cận đại có Huỳnh Niệm Tổ lão cư sĩ, ngài từng học qua mật tông, trong mật pháp ngài cũng đạt được trình độ khá cao, ngài là Kim Cang A Xà Lê. Anh xem chú giải của ngài trong kinh Vô Lượng Thọ chú giải có giải thích đoạn này, ngài giảng rất rõ ràng, giảng rất minh bạch, ngài không lừa dối người, ngài đã nói như vậy. Thọ Bồ Đề Ký, bộ kinh này trong phần cuối có thể nói là Phật đã vì chúng ta phổ biến thọ ký rồi, nói rõ thế giới ta bà chúng sanh niệm Phật, tương lai đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tại Tây Phương Cực Lạc thế giới thành tựu rồi, sau đó đến những thế giới khác để thị hiện thành Phật độ hóa chúng sanh, đều gọi là Diệu Âm Như Lai. Như vậy là Phật đã thọ ký cho chúng ta ngay trong bộ kinh này rồi. Cho nên lần đầu tiên chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ tại Tăng Gia Ba, có một hôm lễ quy y, số đồng tu quy y hình như có hơn 270 người, không kịp đặt pháp danh. Tôi liền nghĩ đến trong kinh đã thọ ký cho chúng ta, tương lai chúng ta đều là Diệu Âm Như Lai, hiện giờ tất cả đều là Diệu Âm cư sĩ, cho nên chúng tôi dùng Diệu Âm làm pháp danh. Điều này rất hay, thân thiết. Tên của chúng ta ở trong kinh Vô Lượng Thọ, vì là Phật đã thọ ký cho chúng ta, bây giờ là Diệu Âm cư sĩ, tương lai là Diệu Âm Như Lai. Anh xem, cách này thân thiết biết mấy. Đây là Thọ Bồ Đề Ký. Cho nên chúng ta thọ trì tam quy, dùng pháp danh Diệu Âm là từ chỗ này mà có, là từ nơi kinh Vô Lượng Thọ mà có. Phật đã thọ ký cho chúng ta, như thế còn sai được sao? Cho nên pháp danh này là do Phật đặt, không phải do tôi đặt. Do Phật đặt. Vi giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê thường tập tương ưng vô biên chư hạnh, thành thục Bồ Tát vô lượng thiện căn. Đây cũng là một đoạn nhỏ, tất cả đều thuộc trong một đoạn chuyển pháp luân này. Điều này quả thật vô cùng hiếm có. Trong đoạn chuyển pháp luân có thể nói là hiển mật tông giáo đều nói đến cả. Văn tự không nhiều nhưng giảng rất viên mãn, khiến cho chúng ta khi xem đến thật đã sanh tâm hoan hỷ, thật sự tin bộ kinh này nó là cô đọng của tất cả kinh điển. Pháp môn này là tổng cương lĩnh của tất cả pháp môn, nhất tu nhất thiết tu thì tâm này mới thật sự an ổn, không còn hoài nghi nữa. A Xà Lê cũng là lối xưng hô trong mật tông. Trong hiển tông chúng ta thường đều xưng pháp sư, trong mật tông xưng là A Xà Lê. Thật tại mà nói hiển mật đều thông dụng, nhưng hiện nay trong mật tông có thói quen xưng là A Xà Lê, trong hiển tông thì xưng pháp sư. Đây là phạn ngữ, ý nghĩa của nó là quỷ phạm sư, tức là ngôn hành của họ có thể làm mẫu mực cho chúng ta, có thể làm mô phạm cho chúng ta, xưng là A Xà Lê. Thường tập tương ưng vô biên chư hạnh, câu nói này vô cùng quan trọng. Chữ thường là không gián đoạn, tập là học tập, phải có tâm hạnh tương ưng với Phật pháp. Phật Bồ Tát mang cái tâm như thế nào thì tâm của chúng ta phải giống như Phật Bồ Tát, nguyện của chúng ta phải giống như Phật Bồ Tát, ngôn ngữ hành vi cũng giống như Phật Bồ Tát. Đây tức là tương ưng vô biên chư hạnh. Vậy có lẽ quý vị sẽ hỏi, tôi hiện giờ đang làm ăn mua bán, tôi đi làm, tôi đang làm một ngành nghề nào đó, vậy tôi phải tu cách nào? Có, đều có khuôn mẫu. Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn, 53 vị thiện tri thức đó đại biểu cho nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Anh hãy đi xem, anh đang theo ngành nghề nào, hãy đi tìm xem vị Bồ Tát nào giống với ngành nghề của anh, thì anh theo học họ. Học thế nào là đúng? Giáo pháp của Phật rất viên mãn. Cho nên 53 tham vấn thực tại mà nói, tức là sự triển khai của bốn câu này, tức là cách thuyết minh tường tận của bốn câu này. Cho nên thuyết minh tường tận là trong Tứ Thập Hoa Nghiêm 40 quyển. Ở chỗ này của chúng ta, tức là Vi Giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê thường tập tương ưng vô lượng chư hạnh, thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn. Mấy câu này đã đem toàn bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm nói hết cả. Đây tức là tổng cương lĩnh của 53 tham. Mục đích của giáo học tức là thành thục thiện căn vô biên của Bồ Tát. Bồ Tát thiện căn viên mãn thì là thành Phật rồi. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi chỉ có thể giảng đến đây, còn sót lại một đoạn nhỏ